Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2020. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta lại được cơ duyên ôn lại cái phương pháp phong phu phần thiền định. Thì trước hết không biết các bạn có ai có thể nhắc lại cái phần thiền định phải làm gì không?
Cháu xin phép được nhắc lại cái phần thiền định ạ.
Mời thiền.
Sau khi mình làm pháp luân thường chuyển xong thì chuyển sang thiền định, thì cách ngồi và để tay vẫn như khi làm pháp luân thường chuyển. Có thể là mình người mới tu thì có thể đặt hai tay ở trên đùi, còn người tu lâu có thể bắt ấn tâm muội, vẫn co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm và ý nhìn thẳng giữa trung tâm hai chân mày về tới trước, tập trung suy ý trên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Mà cái chú ý lên xoáy óc của mình chỉ một chút, sau đó thì mình sẽ tập trung vào về nhìn thẳng giữa trung tâm hai chân mày về trước, nhìn càng lâu càng tốt, và mình ngồi lâu chừng nào tốt chừng ấy. Và khi mình ngồi thì khi mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật xong, thì sau đó thì mình sẽ ra ý là cho ngủ, ý là để cho mình ngủ, dỗ dỗ ngủ cho thân mình ngủ. Và khi mình thành thiền định ấy thì mình ngứa chân ngứa tay thì có thể là mình niệm Phật ở ngay trung tâm bộ đầu. Cho xin hết ạ.
Cảm ơn thiền. Có ai thêm gì không? Không có thì mình nghe lại cái băng thầy giảng ngay về vấn đề này.
Thêm một chút là thầy nói là ngồi càng lâu càng tốt ạ.
Dạ, thì đúng. Giờ lát nữa mình sẽ vô chi tiết cách ngồi như thế nào ha. Bây giờ mình nghe lại cái phần căn bản của cái thiền định đó.
Thiền định. Cách ngồi và để tay như lúc pháp luân thường chuyển, vẫn co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước. Tập trung trí ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Chỉ chú tâm lên xoáy óc một chút thôi. Rồi sau đó nhìn thẳng trung tâm giữa trung tâm hai chân mày. Lâu chừng nào tốt chừng nấy. Ý chí thả lỏng, tâm phẳng lặng vì ý dỗ cho ngủ. Ngồi càng lâu càng tốt. Khi thiền định ngứa mình, tê chân hay có ý động loạn thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đầu.
Yeah, các bạn nghe xong cái phần đó là tại vì cái pháp của chúng ta, cái pháp chánh đó là vô là phải nguyện soi hồn pháp luân thường chuyển rồi mới đi tới thiền định. Mà trong cái pháp của chúng ta hành đó, nó có những cái pháp mà nó động, những cái pháp nó tịnh. Thì cái pháp nào động?
Soi hồn là động chú, soi hồn là pháp luân là động, là động cả.
Đúng rồi, soi hồn với pháp luân là hai cái pháp nó động. Nó động là tại vì mình đang quét dọn mà. Hai cái nó đều quét dọn, đều đang giải hết, quét dọn để đi tới cái thiền định. Mà cái thiền định là để làm gì? Cái thiệt ra cái pháp của mình là cái môn tu thiền định, phải không? Tu thiền. Mà thiền định á, cái pháp mình đặc biệt có cái là nó có soi hồn, nó có pháp luân thường chuyển để cho nó giải bớt cái phần ô trược, rồi lúc đó mình mới còn lưu lại cái thanh á, thì cái thanh á, nó mới hòa với cái điển thanh ở bên trên được. Thành ra nó phải có giai đoạn sửa soạn đàng hoàng, chứ không phải là cái pháp mình vô mình ngồi là mình vô mình ngồi thiền định liền, đâu có ngồi được. Mấy cái pháp nào mà nó không có quét dọn bộ đầu, không có quét dọn ngũ tạng thì mình vô mình ngồi thiền định không được, nó ngồi nghỉ tùm lum tà lá nè. Thành ra bây giờ ăn thua là hai cái pháp đầu của mình mà làm có hiệu quả rồi thì mình vô thiền định nó dễ như là quét dọn sạch rồi đó. thì lúc đó mình ngồi thiền định nó mới là dễ, còn nếu không nó cũng còn nghĩ lung tung. Thành ra cái pháp mình nó rất là hay, nhưng mà nó đòi hỏi mình phải làm thêm mấy thứ nữa, như tỷ trong ngày mình sống sao, rồi như thế nào đó mình sống đạo tinh thần mình hướng thượng như thế nào, rồi tối mình thiền định mới được. Cái thiền định nó không phải là dễ, nhiều người ta không biết đó, thì người ta tưởng là vô cái pháp mình ngồi nhắm mắt là thiền định, đâu phải nhắm mắt là định được đâu. Có một điểm là tôi mới nghe ở qua cái gì, cái vấn đề mà ngồi không biết bạn đạo có ai ngồi kiết già không?
Cái này ở trong sách thiền này thì có nói cả vấn đề ngồi kiết già, nhưng mà có cái băng cháu nghe thầy nói là không nên ngồi kiết già, mà ngồi kiết già nó sẽ bị ứ cái đường vận chuyển của kinh mạch của mình ở dưới chân, nên nó sẽ bị ứ động ấy chú.
Thì đúng cái đó thầy nói là trong cái khi khi mà mình qua cái phần thiền định á, là mình nếu mà ai có ngồi kiết già đó là cũng phải xả kiết già, nghĩa là mình trở lại bán già thôi, tại lúc đó mình ngồi nó thoải mái hơn. Tại vì ngồi cái kiết già với bán già thiệt ra nó cũng không có tác động gì nhiều trên cái phương pháp công phu của mình. Mình ngồi bán già hay kiết già nó cái mục đích là để cho cái nước cái điển nó dồn vô cái thận thôi, chứ không phải cái gì mà quan trọng. Cho nên nếu mà thầy có dặn cái điều đó hồi đó tôi không biết, nhưng mà mới nghe qua thầy nói là khi mà tới cái phần thiền định đó, mấy người nào mà quen ngồi kiết già là phải xả cái kiết già, ngồi bán già, ngồi trở lại bình thường cho nó ngồi thoải mái mình mới ngồi lâu được. Thì mình phải qua cái phần thiền định thì mình ngồi càng lâu càng tốt, thì mình phải xả cái điểm đó cũng hay. Không biết bạn đạo mình có ai ngồi cái đó không, tại ngồi cái đó cũng không phải ai cũng ngồi được, nhưng tùy theo cái cơ thể của mỗi người như thế nào mình mới ngồi, chứ không phải ai cũng có thể ngồi được.
Rắn pháp môn luyện đạo cho tịnh hay là định thần ra thế nào? Đáp: chỉ tịnh là tinh khí dương, chỉ định là ý định phẳng lặng cho phần hồn. Khi ta ngồi luyện đạo, ngay xương sống thẳng rắn từ dưới lên tới bộ đầu, hai cánh tay khép khít nấp, ngồi như thường, bỏ kiết già để cho thông thả, điển chạy từ dưới xuân lên bộ đầu. Ngồi như vậy làm cho điển trở nên mạnh không bị cản trở.
Rồi bây giờ mình trở lại cái phần thiền định. Thiền định thì nãy giờ mình có nhắc, bây giờ mình sẽ ôn lại từng điểm một ha. Trong cái phần thiền định cái gì mà quan trọng, mà cái gì bạn đạo dễ làm sai nhất? Cái gì nó rất là quan trọng mà bạn đạo dễ làm sai nhất?
Theo cháu thì cái lưng của mình, cái lưng với cái đầu ấy, chú phải giữ thẳng ấy.
Đúng rồi, ngồi thiền định là cái lưng và cái đầu phải giữ thẳng, cái điểm đó nó rất là quan trọng, mà cái điểm đó nó dễ làm sai. Thì bây giờ mình phải nhấn mạnh lại cái điểm đó, cái đó là cái điểm yếu của những người tu thiền là cái lưng nó không thẳng, cái đầu nó không thẳng. Tại sao mình cần cần thiết là phải cái lưng thẳng đầu thẳng là như thế nào, tại sao vậy? Mình thiền định để làm chi mà mình phải cần cái đầu thẳng lưng thẳng?
Theo em là
Chưa.
có điểm là thẳng lên anh, nó khỏi bị nghẹt, đầu thẳng lưng thẳng,
Làm sao?
cho luồng điểm nó được đi lại, đi thẳng nó thông lên nó đầu anh.
À, nó được là cái đường điển nó thông lên ngay bộ đầu, là cái điển mình đó là đi từ dưới cái thận thủy, ngay chỗ cái thận thủy nó chạy dọc theo cái động mạch nó lên đó thì nó phải lên tới đầu được. Còn nếu mà mình ngồi mà bị cong lưng, hoặc là cái đầu mình đó, mình bị cong lưng á, thì cái chuyện gì nó xảy ra, cái này mình cũng có học mấy lần trước rồi đó, nó bị cắt đứt cái luồng điển đi, nó không có phóng lên cao được. Cũng như cái đường dẫn dẫn điển lên mà tự nhiên nó bị tới với nó bị cong, nó là nó bị cúp đi, cái luồng điển mình nó bị cắt ngang à, nó không có dẫn cái điển lên được. Mà nếu mà cái đầu mình không có giữ thẳng á thì chuyện gì xảy ra? nhưng mà cái đầu của mình nó không thẳng.
Cháu xin đóng góp vào từ cái đầu của mình nó thẳng ấy, thì cái đường điển mình phóng lên trên nó mới xa được, chứ còn nếu mà mình một cụp xuống thì nó sẽ không phóng được chú ạ.
Nếu mà mình cụp xuống thì nó phóng ngang, không có phóng thẳng lên trên được. Mà cái mục đích của mình thiền định là để phóng cái luồng điển của mình lên cao càng nhiều càng tốt, để mình hòa với cái thanh khí điển ở bên trên, mình mới được nhẹ nhàng, mình mới được học ở trong cái đó. Mà mình bây giờ mình làm cái dàn phóng của mình là cũng như cái dàn phóng qua tiễn vậy, mà nó bị hư rồi, nó đâu có phóng xa đi được. Thành ra cái điểm mà ngồi thiền định là tuyệt đối là phải ráng tập cho nó có một cái thói quen tốt, là mình phải ngồi thẳng lưng thẳng đầu, vô là phải kèm. Mà bây giờ mình muốn cho nó thẳng lưng thì mình làm sao vậy? Mình muốn kèm cho nó thẳng lưng thì mình phải làm sao? Cái pháp mình nó có cái gì để giúp cho mình kèm cho nó thẳng lưng?
Thầy Bảo ơi, muốn thẳng lưng thì thầy dạy là hai tay là phải để nó đùi kẹp sườn.
À đúng rồi, thì hai cái tay mình phải để ý là hai cái tay để dùng để mình kẹp hông của mình á, rồi mình tay hai tay để đùi, nhưng mà hai cái tay của mình để sát không, như là khi mà nó có để mình kiểm soát, khi mà nó có bị không thẳng là mình để ý nó, mình sửa nó lại. Thành ra cái quan trọng trước tiên là phải kiểm soát cái đó, kiểm soát cái tư thế ngồi thiền trước, là ngồi cho nó thoải mái và nó phải thẳng.
À không, giống giống.
Dạ.
À, anh Bảo ơi, Dung xin đóng góp chút xíu chỗ này là cái đầu mình mà gục xuống thì dễ phần âm nó dễ bị xâm nhập á anh.
Nếu mà mấy người nào mà bị xâm nhập mà phần âm á, là khi mà họ mê mà họ gục xuống á, ngủ mê thì nó bể dễ bị phần âm xâm nhập. Còn trong lúc mà mình còn tỉnh á, thì nó không có vấn đề đó, nhưng mà cái luồng điển mình đang phóng ra mà nó phóng không được, phóng không có được lên cao. Còn mấy người nào ngủ, ngồi vô mà ngủ, ngồi ngủ gục á, mà cái đầu mình nó cúi xuống vậy á, là thứ nhất cái luồng điện nó chạy ra đi, cái điện ngũ hành ở trong nhà, với lại dễ bị, có thể bị nhập thôi, chứ thế là nó nguy hiểm vô đó thôi. Rồi còn gì nữa không? Rồi giờ cho nghe bài cùng băng thầy giảng. À, nãy mình đang hỏi coi tại sao mà người ta ngồi mà nó không thẳng lưng vậy? Nó bị yếu cái chỗ nào mà nó không thẳng lưng vậy? Nó có mấy lý do mà ngồi không có thẳng lưng?
À, xin đóng góp anh Bảo, là do là pháp lưng thường chuyển chưa có thông á, nên cái lưng bị cong.
Chưa thông cái gì?
Pháp lưng thường chuyển làm chưa đúng á, cho nên là cái
nhưng mà khi mà mình
chưa thông cái đốc mạch anh nhỉ, chưa thông cái đốc mạch,
cái đốc mạch nó chưa có được khai thông nhiều á, thì đốc mạch nó khai thông nó nhiều trình độ, nhưng mà nó khai thông được một phần á thì mình ngồi nó sẽ dễ thẳng lưng hơn là mấy người chưa khai thông. Còn lý do gì khác?
Cái thể xác nó mệt mỏi nhỉ.
Thể xác nó mệt mỏi.
Làm việc mệt quá xong chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Tới giờ đó nó quá mệt mỏi rồi. Đó là lý do thứ nhì. Còn lý do thứ ba là gì? Còn một lý do nữa là cái sự vận hành ở trong cơ tạng của mình nó không có được tốt. Vận hành luồng điển ở trong cơ tạng mình nó không được tốt. Thành ra mình ngồi nó dễ bị gục tới gục lui lắm. Giờ xin mời các bạn nghe thầy giảng nha.
Sự sống đứng của ta là vũ trụ. Thẳng lưng đi, ngồi thẳng lưng thẳng đầu, thì luồng điển xuất phát đi lên rất dễ dàng. Còn lên còn xuống nó bị cắt đứt, còn tiến được.
Nghe tiếp cái nữa nha.
Kính thưa thầy, trong trạng thái thiền định đang lúc nửa mê nửa tỉnh, đầu con cúi gục về phía trước. Thưa thầy, như vậy con có nên thả lỏng hay kéo dài, hay kéo đầu lên thẳng đứng? Con kính xin cảm ơn thầy.
Lúc nào chúng ta phải thiền ngay thẳng đứng đắn, Sinh sống là vũ trụ, nếu không thẳng, ấp nó loạn. Ngồi phải thẳng, thà là bởi ít hơn mà còn nhiều. Bước xuống, bạo loạn thần kinh, chạy bậy rồi điện, chạy bậy không tốt. Thành ra chim bao một miệng, nói bậy nói bạ. Chúng ta phải ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng thẳng lưng, thẳng đầu. Đường điện đi rõ ràng, đi lên. Nếu mà ngồi xuống, nó đừng có xuất ra, chuyển ra ngũ hành ở trong căn nhà đó. Nó biến thể, nói bậy nói bạ. Thẳng luôn luôn.
Nhìn tiếp một cái nữa nha.
Một số bạn đạo thiền thì cái tư thế ngồi thiền gục lên gục xuống, làm sao hết được những cái tư thế ngồi thiền đó. Cho nên cái phương pháp công phu có dặn kỹ là kèm hai cùi chỏ trong cái hông thẳng lưng, vì cái xác mà chúng ta không dạy nó lười biếng. Khi mà cái lưng mà không thẳng á là chúng ta biết rồi, nó khồn xuống rồi, phải ngay ra. Thẳng thì nó mới khai triển trực tánh và trực giác của nó. Còn cứ mê mệt thì con người thiền hoài mà cái tánh cũng còn chấp mê giận hờn. Vì không có ngay thẳng và giải tỏa được khí trong nội tạng của chính nó.
Thì cái đoạn này thầy giảng đó, thầy nói mình thiền mà mình không có ngay thẳng thì rốt cuộc mình không có sửa đổi được cái gì hết đó. Mình tu là cần nhất phải sửa đổi tâm tánh. Mà mình thiền mà mình không có ngồi ngay thẳng đó, thì mình không có giải tỏa được cái sự ô trược bên trong, không giải tỏa được những cái gì mà nó lố bịch ở bên trong đó. Thì ra mình nhiều người thiền mấy chục năm rồi mà tánh tình này cũng như hồi xưa, cũng còn mê chấp, cũng còn đủ thứ giận hờn sân si, nó không có thay đổi được, nó không có phát triển được. Cho nên mình ngồi, giờ mình có ngồi mấy tiếng đồng hồ mỗi đêm đi nữa mà mình ngồi không có đàng hoàng, không có ngay thẳng thì nó cũng có ích lợi gì. Mình chỉ mang tiếng là mình có ngồi thiền vậy thôi, chứ mình không có sửa đổi được cái gì hết. Mình nhận ngay cái căn bản thầy có nhắc hồi nãy là chẳng thà thời giờ ít còn hơn là mình ngồi thật lâu mà nó không có ra gì hết trơn, mình chỉ mất thời giờ của mình thôi chứ không có ích lợi gì hết. Thành ra cái quan trọng là mình phải cần giữ cái xương sống cho nó thẳng trước rồi đó. Cái đó là một cái điểm mà cần phải lưu ý, mà cần phải theo dõi hoài. Bây giờ thêm một cái nữa nha.
Ngồi thiền rồi con cứ cúi gập về trước là tại sao?
Cái đó là cần phải làm chứng minh cho nó khỏe mạnh trong cơ tạng vận hành đầy đủ, ngồi nó không có một quặp xuống là không có tốt. Phải ngay lưng thẳng thắn như vậy, không nên ngồi gập. Quặp thì phải nằm làm chứng minh lại rồi mới ngồi lại được, còn không thiếu ngủ phải ngủ một giấc mới ngồi thiền được.
Giờ khi mà mình ngồi thiền mà mình mệt mỏi quá thì mình không thể nào mình thiền được, chẳng thà mình thiền không có đúng giờ, mình ngủ một chút cho cái thể xác nó khỏe rồi đó mình mới ngồi thiền được. Chứ mình ngồi mà mình buồn ngủ á, mình ngồi thiền không có được đâu. Rồi mấy người nào mà yếu quá, thầy nói cũng như nãy đó, vận hành ở trong cơ thể nó không có được điều hòa, nó phải nằm xuống làm chiếu mình cho nó thông, nó giải bớt đi rồi lúc đó mới ngồi thiền được. Thành ra ngồi thiền á, cái pháp của mình nó đòi hỏi mấy cái phải hành mấy cái pháp trước, phải giải nó rồi mình mới đi tới cái ngồi thiền được. Chứ nếu không ngồi tới cái thiền định nó hết cái đàng hoàng rồi.
Phải làm pháp luân thường chuyển nó mới giải được nhiều hơn. Khi nó trụ lên trên này là nó không kéo qua kéo lại. Cái nhâm đốc mạch chưa thông nó phải như vậy. Mình làm nhiều nhâm đốc mạch thông là nó ngồi ngay ngắn không có méo. Cái pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm cho cơ tạng mình vận hành điều hòa, thì đâu đó nó đều ngay ngắn và có trật tự. Khi mà mình méo mó như vậy là pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ, sự vận hành trong ngũ tạng chưa có thông.
Thấy cái đó, mấy người nào mà ngồi mà còn méo mó là tại pháp, một phần đó, là tại pháp luân thường chuyển nó còn yếu, chưa đủ lực lượng.
Kính thưa thầy, tại sao khi con ngồi thiền, đến lúc nhập định mê đi, đầu và lưng bị cong xuống?
Là cái pháp luân thường chiếu chưa đúng mức. Đúng mức nó không có căng được. Thẳng thắn ngồi thẳng băng như tượng Phật vậy đó. Ngồi thẳng như vậy cái điện rút lên mới đi nhanh được. Còn ngồi mà gục nó là còn mê ngủ. Mà cũng phải kiểm soát khi mà chúng ta ăn nhiều nó ngủ liền. Ăn no thì nó buồn ngủ rồi. Rồi chúng ta thấy cái bộ ruột không được yên mấy. Cho nên phải ăn đồ nhẹ cho nó dễ. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó xa thải dễ dàng. Lúc đó sẽ tỉnh táo lại và ngồi thẳng lưng.
Cái chỗ này thầy nhấn mạnh về cái vấn đề ăn uống. Nó cũng ảnh hưởng tới cái việc tu thiền của mình. Nếu mà mình ăn nhiều quá, cái cơ thể mình phải làm việc thì lúc đó mình dễ mê ngủ lắm, buồn ngủ. Với lại nó nặng hơn. Thành ra mình thiền định nó cũng không có được nhẹ nhàng. Thành ra nếu mà tối mình có thể giảm bớt ăn ít lại chút xíu, hay là ăn sớm và ăn ít lại chút xíu thì nó đỡ. Tối mình thiền nó nhẹ hơn. Còn tối mà mình ăn trễ mà mình ăn no quá. Mình ăn no quá thì mình không có thể thiền được tốt. Mình ngồi nó dễ gục lắm. Bây giờ nghe thêm một cái nữa nha. Rồi bây giờ mình nói về cái lưng thẳng đầu thẳng thì các bạn hiểu rồi ha. Bây giờ phải ráng thực hành khi mình qua phần thiền định, phải kiểm soát cái phần đó cho nó kỹ. Bây giờ cái bắt ấn tâm muội, khi nào mình cần bắt ấn tâm muội thì mình ngồi thiền. Nghĩa là qua tới cái phần pháp luân thường chuyển dưới thiền định, khi nào mình cần bắt ấn tâm muội.
Xin đóng góp cái này. Theo em thì khi nào cái điểm bắt đầu rút của đầu mà thầy nói là bắt ấn vào nó dễ chịu thì mình lúc ấy mình bắt đầu bắt ấn tâm muội.
Thì khi mà luồng điển mình, khi mà bắt ấn tâm muội vô mình thấy nó thoải mái hơn, luồng điển nó chạy tròn hơn thì mình nên bắt ấn tâm muội.
Dạ thưa thầy, trong lúc con mình mới thiền á, có một bạn đạo dạy con á thì để cái tay như vậy thì con ngồi được rất lâu. Trong lúc một thời gian rồi có một bạn đạo thấy con ngồi vậy, nói cái bộ đầu chị chưa mở thì chị phải để tay trên cái đầu bắp chế thì cái bộ đầu nó mới được mở, xin biển nó mới chạy tròn. Thì con để lại như vậy thì con ngồi không có được lâu, nhưng là
thì nó định rồi. Còn người mới tu mà cái phần mà tiền tiếp họ không có tu đó thì họ nặng, để vậy cũng để vậy cũng được, nó sân thêm, cho nên phải để vậy để nó dễ làm pháp luôn và dễ ngồi. Rồi một thời gian một cái bộ phận này nó nhẹ rồi á, ngồi đây tự nhiên thấy nó đấy, để cái tay như vậy sung sướng.
Dạ con ngồi đó là được.
Thế nó chịu cái chiều nào nó chịu, chỉ cứ ở cái chiều đó, không có sao đâu, không có hại.
Như thêm một cái nữa nha.
Có nên bắt ấn tâm muội hay không trong lúc thiền định?
Nên bắt ấn tâm muội, âm dương tương hợp, nó hòa khí, mà đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên mới dẫn tiến kịp thời được, căn lục trần mới tháp tùng phần hồn đi lên được.
Và cái bắt ấn tâm bụi, nếu mà người nào tu lâu rồi cái luồng điển nó nhẹ mà bắt ấn tâm bụi vô mình thấy nhẹ thì nên bắt ấn tâm bụi để cho cái luồng điển nó chạy tròn và nó xuất phát đi lên dễ hơn. Và thầy có nói thêm là sau này lục căn lục trần nó có thể tháp tùng phần hồn, nó đi theo lên dễ dàng. Còn mấy người nào mà chưa có bắt ấn tam muội được á, mà bắt vô á, thì nó làm nặng hơn, nó làm mình bực bội hơn, khó chịu hơn. Thì cái đó tùy, nó tự nhiên lắm. Nếu mình bắt vô mà mình thấy thoải mái thì nên bắt ấn tam muội, thầy nói. Cái đó là cái tư thế ngồi thiền ha. Bây giờ mình xong cái tư thế ngồi thiền.
Cái mình bắt ấn tam muội, mình để cái tay lên đùi, sau này thấy nó rút vô rồi tự nhiên mình bắt vô, thấy nó nhẹ ha anh bạn. Dạ, thì để cái tay nó rút vô rồi lúc đó em bắt ấn luôn là nó nhẹ luôn.
À, đúng rồi, thường thường mấy người mà bắt ấn tam muội được ấy, tự nhiên nó bắt hai cái tay nó hút vô, nó bị mình bắt ấn tam muội à. Thì lúc đó mình ngay vô bắt đầu làm pháp luân thường chuyển là mình cũng có thể bắt ấn tam muội được rồi. Còn mấy người mới thì phải kẹp hai cái tay ngang hông để coi chừng cái lưng nó khòm thôi. Còn mình ngồi thẳng rồi, mình nhẹ rồi, phải nên bắt ấn tam muội qua thường chuyển là bắt được rồi. Cái đó là cái tư thế ngồi thiền. Là cái quan trọng nãy mình nói là cái dàn phóng của mình đó, nó phải thẳng nè. Đừng cho nó cong sao xả thiền đi ngủ. Đừng có cố gắng mà ngồi quẹo quẹo riết nó thành một cái tập quán xấu, sửa không có được. Nguy hiểm chứ không phải là không phải nguy hiểm. Khi mà mình ngồi sai mà mình kéo dài cái thời gian ngồi á, là càng ngày nó cái sinh ra một cái tập quán xấu, một cái tập quán đó sau này khó sửa lắm. Thành ra cái cuộc đời tu hành của mình khó khăn lắm. Mình nên thấy mà nó không ổn thì nên xả thiền, thì chẳng thà làm nhiều lần mà nó đàng hoàng. Còn hơn là bắt chước người ta ngồi 3 tiếng, mình cũng ngồi 3 tiếng thì mình ngồi mà cong quẹo gục đó, thì chẳng thà nên xả thiền, còn hơn là ngồi kiểu đó. Nó không có lợi mà nó còn có hại nữa chứ không phải là có lợi. Tạo cho cái luồng điển mình nó chạy không có đàng hoàng và tạo cho mình thêm một cái tập quán thấu xấu mà sau này mình sửa không được. Rồi trong lúc mà mình vô mình ngồi thiền định đó, thì con mắt mình nhìn ở đâu?
Nhìn thẳng giữa hai trung tâm chân mày về trước, càng lâu càng tốt chứ ạ.
Nghĩa là mình chỉ nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng về trước thôi, không có để ý nơi nào khác hết trơn. Bây giờ dầu cho nó có xảy ra chuyện gì bên trái bên phải, mình cũng không có cần lưu ý, mình chỉ biết có một điểm một thôi. Bây giờ nó có xảy ra chuyện gì ở trên đỉnh đầu của mình cũng không có được theo dõi, là mình chỉ cái giữ cái điểm đó là nhắm mắt mình nhìn giữa. Thiền định là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Là ngay cái nhìn là phải nhìn từ trung tâm chân mày thẳng ra tới trước. Một điểm một thôi. Mà tại sao mình phải chú ý nhìn ngay cái điểm đó? Điểm đó nó có cái gì quan trọng mà mình phải chú ý mình nhìn ngay cái điểm đó? Cái người tu thiền tại sao cứ nhìn ngay cái điểm đó là tại sao vậy?
Thì em xin đóng góp anh Bảo, tại vì chỗ đó 21 mình sẽ, nếu mà mình được xuất hồn thì mình sẽ xuất ra từ đó.
À, tại vì cái điểm đó là cái điểm khai mở chánh, là nó bắt đầu tất cả những sai những sự khai mở nó đều khởi điểm từ cái trung tâm chân mày hết. Thành ra cái điểm đó mình phải giải tỏa trước. Cái đó là cái trên cái hành trình mà khai triển về tâm linh đó, cái điểm đó là điểm khai mở nhất, mà cái điểm đó là mình phải cần phải mở trước. Thành ra tất cả từ mình soi hồn cho tới tất cả mấy cái pháp đều chú ý ngay trung tâm chân mày phóng lên trước là vậy. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Rồi từ đó sau này mình mở cái điểm đó rồi từ từ nó mới chạy lên giữa trán, chạy lên tới mỏ án, rồi nó mới lên tới hài đạo thành, nó mở theo cái đường đó. Thành ra cái điểm đó rất quan trọng. Mình ra mình muốn khai mở là mình phải nhìn thẳng lúc nào trong thiền định, mình đừng có quên cái điểm đó. Không phải là mình nhìn ngay lúc đầu rồi lát mình ngồi thiền hồi mình quên cái điểm đó, không được. Lúc nào mình cũng phải nhìn như đó. Cái phần dưới của thân xác của mình đó, thì mình kể gì nó ngủ đi, mình không có để ý cho nó nữa, để mình thả lỏng đó. Rồi mình phải nhìn ngay đó. Mình nhìn ngay đó để cái mục đích để cái gì? Tại sao mình phải, cái mục đích mình phải tập trung ngay, mình nhìn ngay đó để làm gì? cái đó để mình phá vỡ cái gì? Mình cũng như là
mình nhớ một chi tiết là thầy nói là mình nhìn nó để sửa tánh.
À, cái đó sửa tánh để nó, nhưng mà mình phá vỡ cái đó cũng như là mình bây giờ mình nhìn đó là mình thấy tối đen phải không? Là tại sao mình thấy như là tối đen vậy? Thành ra người ta có cái pháp bằng, người ta kêu bằng cửu niên diện bích đó, là 9 năm ngồi đối diện với vách tường. Mà mình bây giờ mình thiền đó, mà mình còn thấy tối đen, không khác nào mình ngồi trước một cái vách tường. À, bây giờ mình phải phá vỡ cái vách tường đen tối đó. Cái đó là nó chỉ tượng trưng thôi ha. Phá vỡ cái bức tường đen tối đó là cũng như là mấy người mời xưa người ta thiền, người ta nói cửu niên diện bích là ngồi 9 năm đối diện với cái vách tường, là ngồi thấy tối đuôi à. Khi mình ngồi sát cái tường thì mình đâu có ánh sáng, mà mình tối. Thì bây giờ mình phá vỡ cái vách tường đó ra thì mới có ánh sáng. Cái mục đích mà khi mà mình ngồi thiền từ tối mà đi tới sáng là cái chỗ phát sáng đầu tiên là nó phải ngay trung tâm cho mình. Thành ra cái điểm đó mình cần phải lưu ý là khi mà mình ngồi thiền định á, là mình đừng có quên cái điểm đó. Mình phải theo dõi cái điểm đó hoài. Bây giờ mình trong bóng tối cũng vậy nữa. Mình phải ráng theo dõi cái điểm đó. Cái đó là cái quan trọng. Giờ để coi cái cho nghe mấy cùng băng thầy giảng nha.
Trong lúc thiền định, có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày. Đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và mỏ ác, rồi tới trung tim bộ đầu, là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Khi thiền có nên chú ý vào điểm rút ở trung tâm bộ đầu không, hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?
Chú ý trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh con người. Mình chú ý trung tâm chân mày thì ngay ngắn, tánh con người hay xin xẹo, mình sửa cho cái tánh nó ngay ngắn, cái trực giác nó hoàn thiện.
Còn cái chú ý này là tự nghĩ tự chia.
Dạ, mà con cứ thời lúc đầu mình đó là mất tật và lại ngồi đọc nhẹ nhẹ, còn thấy sáng còn cái kiểu đó là sao? Nó tự chỉ nó.
Cái đó đâu? Cái gì
còn sao còn còn ở đây?
Con cần chú ý này, chú ý để chi? Để dù chỉ có một cạnh để đưa lên.
Thì thầy nói mình khi mình nhìn giữa trung tâm chân mày á, khi mà cái luồng điển của ngũ tạng của mình mà nó thanh lọc rồi á, mà nó gom lên được á, thì nó trụ vô đó thì nó sẽ phát sáng. Cái mục đích của mình là đi tới ánh sáng mà.
Khi thiền định ngó thẳng tới trước, hà sa bắt đầu tụ lại, điển tự động phát xuất ra trung tâm bộ đầu và hà đầu thành. Thưa thầy, như vậy ngó thẳng tự nhiên hay phải dồn ý chí và nỗ lực vào trung tâm chân mày?
Ngó thẳng trong tự nhiên mới là tốt, không cần phải bắt buộc. Chú ý ngay trung tâm đó là được rồi. Nếu nó thuộc ánh sáng, chúng ta theo dõi ánh sáng đó. Hai bên tay trái, tay mặt một cái điểm màu, không nên lưu ý. Ngay trung tâm, kể cả bộ đầu, ánh sáng, không nên lưu ý.
Trong cái đoạn này thầy có nhắc là nếu mà có nó có thấy ánh sáng bên mặt bên trái mình cũng không lưu ý, mà nếu mà nó có phát sáng ngay trung tâm đỉnh đầu mình cũng không lưu ý, mình chỉ nhìn giữa trung tâm chân mày thôi, mà nhìn một cách tự nhiên, không có nên mà làm cho nó nặng nề quá ha. Nhìn tự nhiên mà mình nhìn thẳng từ đó ra tới phía trước.
phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diện bích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc với cuộc đời chỉ trí niệm Phật, khi trong đầu rỗng rang chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng của pháp lý ứng dụng vào cuộc đời?
Đúng là như vậy, phải niệm nhiều. Mà diễn bích là chúng ta có diễn bích nhắm mắt mà nó ngay trung tim chân mày, đó là diễn bích rồi. Không phải là kiếm cái vách tường đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng là gọi là cứu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Thầy đã có nói trong văn, thầy có nói là đừng đi trong diễn bích, con đi trong diễn bích là gì?
Diễn bích là người ta ngồi, mình ngồi nhắm mắt mình nhìn đây cũng khác gì ta ngồi, ta đối diện với giới tự, bích là giới tự đó. Nhiều người tôi nó ngồi đối diện với giới tự tưởng Phật vậy đó. Họ nhìn vậy mà đây mình nhắm mắt nhìn đây. Mình nhìn cái này cũng là vết tường mà phá không có vết tường. Chỗ này không là đi đâu? Về trời. Ít ít đi được trong thiền. Phá không cái này là đi được. Cho nên phải có một kỳ công ngồi thiền nhắm mắt, chú ý ngay trong thiền như này. Bên ngoài chuyển động thì không cần coi, ánh sáng ở đâu xuống không cần biết, chỉ nhìn đây thôi. Đây là sức mạnh mình đi ra. Các chi là đi vô, là những người đi ngang là muốn ngộ mình là phóng cho ánh sáng vậy đó. Mình không cần biết cái đó. Cần cái mình đi ra, ra được. Diễn bất tử cho đó. Bất tử bất tử luôn.
Như thầy nói mình phải phá cái điểm đó, mà nếu mà mình tu mà mình phá được cái đó có ánh sáng là mình ít nhất cũng tới trung thiền. Là cái điểm đó quan trọng lắm. Người tu là bây giờ trong cái kiếp này mà phải dày công lắm, chứ không phải là nói mà làm được đâu. Nhiều khi mình tưởng tượng quá nó cũng nguy hiểm. Mình phải giải mở thanh lọc dữ lắm. Thanh lọc rồi tự nhiên là mình thấy cái tâm tư và tánh tình của mình cũng bắt đầu thay đổi. Chứ nhiều người nói thấy này thấy kia nọ mà tánh tình vẫn còn trần trược á, còn vẫn còn phàm tục á, là nó không có đúng. Khi mà mình mở được cái đó là tự nhiên con người mình nó phải thay đổi, tâm tánh đều phải thay đổi hết. Con người cảm thấy nhẹ nhàng thì nó mới tương xứng với lại mà cái ấn chứng cao siêu đó, chứ không phải là ấn chứng thường. Ấn chứng mà thấy được cái ánh sáng tập trung mỗi đêm vậy là không phải giỡn đâu. Cái đó nó đòi hỏi cái sự dày công dữ lắm. Rồi cái đó là cái nhìn, mình chú ý nhìn từ trung tâm chân mày ra trước. Còn cái ý mình tập trung ở đâu? Hồi nãy mình nói con mắt mình nhìn từ trung tâm chân mày là mình chú ý mình nhìn cái điểm đó thẳng tới trước, phải không? Cái ý của mình nó tập trung chỗ nào?
Tập trung chí ý trên đỉnh đầu ấy.
Tập trung chí ý trên đỉnh đầu, phải không? Giờ nghe bằng thầy giảng nha.
Khi mà mình thiền định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt?
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tim bộ đầu, rồi sau này luôn những thừa tiếp được bên trên thì nó được bay cao, thì nhớ theo bay cao. Đó là lệch chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khó hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn
mình
khoảng?
Mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Dạ. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền thì tôi thấy xuất ra thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi luôn, tới đó nó nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không có thể vượt qua khỏi được. Phải hồi trở lại. Thì thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa nay. Chỉnh theo cái áo cũng phải nhiều mối lần hợp thành một miếng vải trong cái áo. Làm việc đạo cũng vậy, phải từ ý thức khai mở, từ khuyết này tới khuyết nọ. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy cái đầu, không rờ nó có thấy đâu. Nhớ nha.
Thầy, con có thể tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á, để phá cái đầu mình ra trước. Chứ nói như vậy.
Cái đó là khởi điểm. Rồi sau này mà rút được lên cao, cứ thả lỏng lên cao.
Lên cao
đó là chân tâm. Ai chửi chị, ai giận gì thì thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời với một câu em ạ, trong tâm thức của họ. Đó là tình quan. Chân tâm trực chỉ chân tâm thành Phật ở chỗ đó. Cái tình quan nó tỏa.
Thì trong cái đoạn này thầy nói thì tất cả mọi người đều khi bắt đầu thiền thì cũng phải tập trung ở đỉnh đầu, mà khi mà nó lên trên cao được thì cái đó nó tự nhiên. Mà thầy cũng như thầy vừa mới nói, khi mà cái chân tâm mình nó lên cao được thì lúc đó tánh tình mình cũng thay đổi luôn. Thầy nói có ai chọc ai chửi gì mình cũng không giận, chứ không phải là mình nói bây giờ tôi ngồi thiền tôi tập trung được trên đỉnh đầu mấy gan mấy đất nhưng mà tánh tình mình không có thay đổi là nó không có đúng. Thành ra cái pháp mình nó rất là chính xác. Khi mà mình có được một cái ấn chứng gì mà cao siêu là cái tánh tình của mình ở dưới này nó cũng phải thay đổi theo. Nếu mà nó không thay đổi mà mình có cái đó là nó không phải. Tại vì cái ấn chứng là nó thể hiện một cái giới mà mình đã đạt tới, một cái trình độ mà mình đã đạt tới. Chứ không phải là để ấn chứng là cũng như hát xiệt là mình biến quá là mình được cái này được cái kia. Thành ra mình tu là cần để sửa đổi cho mình đạt tới một cái giới nó thanh nhẹ hơn, cao siêu hơn, chứ không phải là để cho thấy. Mà khi mà mình đạt tới thật sự mà thanh nhẹ cao siêu là tự nhiên mình thấy thôi, chứ không phải là mình đặt cái mục đích là thấy mà trong khi đó mình không sửa thì nó cái đó mình đi ngược đường rồi. Rồi xong rồi mình tập trung, mình biết là mình vô là mấy cái tư thế nãy giờ mình coi nè ha, thẳng lưng thẳng đầu, mấy người là ngồi không có ngồi kiết già, rồi mấy người nào bắt ấn tâm muội được thì bắt rồi thẳng lưng thẳng đầu, mắt nhắm nhìn giữa từ trung tâm chân mày ra tới phía trước một cách tự nhiên, không để ý bên mặt bên trái, trên đầu cũng không thèm để ý nữa, chỉ có một điểm đó thôi, và cái ý tập trung trên đỉnh đầu. Rồi sau đó mình có một câu nguyện là phải nguyện sao? Rồi đó mình phải nguyện sao?
Con xuất hồn lên đảnh lễ Phật ạ.
Xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Tại sao mình phải nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật vậy? Mình có nhiều người nói giờ tôi xuất hồn chưa được là tôi khỏi cần nguyện cái đó. Không? Tại sao mình phải đặt cái câu nguyện đó để làm cái gì?
Con nghĩ là mình tu bằng trí bằng ý như vậy, mình phải hướng, lúc nào mình phải hướng thượng ở trên thì cái phần hồn của mình nó mới có cái ý chí để nó đi lên này chú.
Thì mình phải biết mình đi đâu chứ. Bây giờ mình ngồi mình phóng cái luồng điển mình lên mà phải biết ai biết mình đi đâu chứ. Cái đó cũng không khác nào mà mình định cái hướng cho cái luồng điển mình xuất phát đi lên. Mà mình nguyện cái câu đó mấy lần?
Một lần thôi chú.
Một lần thôi. Rồi sau đó mình phải để cho nó thanh tịnh nhé. Mình đâu có bắt mà nó động loạn. Tại tới lúc mà thiền định á, là cái giai đoạn mà mình phải để cho mọi sự nó lắng dịu xuống, để cho mình thanh tịnh, thanh nhẹ, cái luồng điển mình nó mới xuất phát lên cao được. Thì mỗi đêm mình ngồi thiền là cái luồng điển mình nó xuất phát lên trên cao, mà nó cao tới tột đỉnh của nó rồi á thì nó phải hồi lại. Thành ra cái mục đích của mình là phải giữ cho mọi sự lắng dịu thanh tịnh.
Anh bảo cho em hỏi, hình như em biết em có nghe, như em có nghe một lần, giống như khi mà mình nói cái câu mà xuất hồn mình đảnh lễ Phật, giống như mình báo cáo, giống như mình báo cáo với bề trên là bây giờ mình bắt đầu mình muốn giống như là gọi là mình không phải gọi cầu tiến, gọi là giống như là mình muốn giải thoát đó anh, giống như là mình muốn cho giống như bề trên chứng nhận, nhưng mà chứng nhận hả, như là cho mình biết là tôi đang ngồi mà tôi muốn hướng thượng á, phải không? Em biết có lần không. Em nghe trong băng như thầy nói
anh,
gì á,
anh thì anh không có nhớ khúc đó. Khi nào Cẩm Tú có nghe lại thì đem ra cho bạn đạo nghe. Anh không có nhớ khúc đó.
Như khi mà mình nói cái đó trong cái tâm của mình đó, giống như khi mà mình
theo tài liệu ngồi... của anh, theo tài liệu của anh thì không có chuyện đó, có thể có mà anh không có. Khi nào có nghe được
dạ, thì có gì để em nghe. Dạ.
Khi nào có nghe được thì đem lên cho bạn đạo nghe lại. Tại đồ của thầy nó cũng nhiều lắm, không chắc gì mình nghe hết, nhưng mà những cái gì mình có hiện nay thì không có vấn đề đó. Bây giờ nghe thầy giảng nha.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là thầy dũng đại ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật là vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Vì đó thì mình phải định cái hướng đi của mình về cái cõi thanh nhẹ. Tại mục đích của mình là trở về cái cõi thanh nhẹ, nên là mình xin nguyện xuất hồn, nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật thôi. Tại vì hồi xưa có nhiều người chỉ là xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo thứ, nhưng mà thầy trong mấy cái băng thầy giảng thì chỉ nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật thôi, chứ không có nói thêm cái chữ học đạo ở trong đó.
Mỗi mỗi ở thế gian làm cái gì cũng phải dạy tâm. Thế gian mình học ở trường cũng dạy nhất nghệ sinh, nhất thân sinh. Làm cái gì một nghề, một ngành thì cũng tiến. Bây giờ chúng ta tu đạo nào cũng phải giữ một pháp là đi tới, rồi nó cũng đạt được. Pháp vô vi này là một nghề của xuất kiếp. Đạo xong tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời. Còn đạo về cải sửa tiến hóa của tâm linh. Chúng ta không biết đạo là đạo rõ rồi. Tu càng thấy đời là tạm, không có thật. Càng hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng từ bi mà tiến hóa, thì không có ngỡ ngàng trong lúc chết. Chết bất cứ người nào cũng phải là cái chết. Chết nhẹ nhàng, thành chết nặng trịch. Người tu vô vi xuất được không có đau đớn trước cái chết, không có lo âu trước cái chết, không bao giờ lo. Băng làm chết của chị chết. Đêm ta nguyện sức hồn đánh lễ Phật là nguyện chết để gặp Phật. Phải chết rồi, chết là chết xác nhưng mà không còn nguyên. Thì chúng ta nguyện đánh lễ Phật, bằng lòng chết xác để đánh lễ hồn thì đánh lễ. Thì thăm cái đại dũng, gặp đại bi. Tôi cầu xin đủ thứ cho các bạn. Nhiều ở đây nhiều người đã cầu tình, cầu xin rất nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện nào thành đạt. Mà từ ngày thành vô vi tới bây giờ thấy tâm thần càng ngày càng ổn định, càng bước vào con đường dũng mạnh hơn. Bạn đâu mình còn sợ ma này, đi nhà trước đi nhà sau cũng sợ. Bây giờ tôi thiệt không sợ ma. Con ma ngủ bên ngủ nha. Tâm đã thanh tịnh, không sợ ai cả, không sợ bất cứ cảnh sự. Phải sáng suốt là được rồi.
Thầy nói nó đêm đêm mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật đó, là mình không có màng tới cái xác này nữa, cái cho cái xác chết đi cũng không sao, mà cái hồn mình đó, được về cõi thanh nhẹ để đảnh lễ Phật. Mục đích của mình là trở về với Phật, là trở về với sự thanh nhẹ, thanh tịnh ở bên trên. Thành ra mình nhớ là cái mục đích tu thiền của mình đó là như vậy. Rồi bây giờ mình nói xong những cái quan trọng mà cái đó mình nói một lần một thôi nha, chứ không phải là mình nói liên tục mà. Nói một lần một xong rồi quên đi. Nhưng mà con mắt vẫn nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới hình trước. Rồi bây giờ tới cái hơi thở thì như thế nào? Mình coi hết
hơi kiểm thở điểm. Bình thường.
Hơi thở bình thường. Mình không được chú ý tới cái hơi thở nha. Hơi thở mình vẫn bình thường, mình để thở bình thường, không có chú ý tới hơi thở. Rồi mình có, hồi nãy thầy có nhắc là mình ý dỗ ngủ đó là cái ý nghĩa nó như cái gì, như thế nào? Ví dụ ngủ là cũng như để cho mình quên hết cái phần dưới của cái thể xác, là mình chỉ còn có cái điểm mà nhìn ngay trung tâm chân mày thôi. Chứ thiệt ra nếu mà muốn dỗ ngủ thật sự á, cái đó là một cái vấn đề khác. Mấy người mà muốn ngồi dỗ ngủ mà ngồi ngủ thiệt trong lúc thiền định đó là mấy người đó tu lâu rồi đó, ngồi thiền đó, 2-3 tiếng rồi đó, thì lúc đó anh ta ngồi dỗ ngủ ra cái lệnh dỗ ngủ là để cho nó tiếp tục nó ngồi đó, thay vì xả thì nó ngồi luôn, tiếp tục ngồi ngủ. Nhưng mà mấy người đó là cái mấy người đó anh ta định rồi, anh ta dễ làm hơn. Còn mấy người mà chưa làm á, dỗ ngủ, dỗ nó đâu có ngủ được. Mình ngồi vậy mà nó đâu có ngủ được. Cái chữ dỗ ngủ thì theo mình hiểu là để giai đoạn đầu là để cho nó quên hết cái thể, bớt cái thể xác này. Giờ nghe nha.
Lương đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong quẹo. Mặt thì ngó ngay rồi liên nhiên dỗ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần.
Cái thiền con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc, nhưng con không biết con nên dỗ cho con mê hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy, vì con lúc nào cũng tỉnh và luôn nghĩ tới bộ đầu và người cứng ngay thẳng. Xin cảm ơn thầy.
Ngay thẳng chỗ đó mở được là tốt, cứ việc dỗ ngủ nơi đó, ngồi để nhắm mắt, ý mình dỗ ngủ, nói dỗ ngủ chút chứ không phải dỗ ngủ hoài, nói một chút, nó nhẹ là nó hợp liền. Hợp liền là nó nhẹ và nó thấy nó đi đây đi đó rõ ràng. Nhiều người thấy được cũng lấy viết viết liền những cái gì mà tôi đã thấy và tôi đã nhớ, mà nhớ mãi viết viết ra. Sau này mình tu tới lúc mình có bỏ xác đi nữa cũng để lại cho người khác ta đọc, ta thấy cái pháp này hành đi đến đâu và kết quả thế nào. Đó là sự đóng góp của hành giả vô vi.
Dỗ ngủ.
Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Trong khi thiền định mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn cũng như một giấc ngủ, là nó được vừa rút lên trung tim bộ đầu đi thẳng lên, thì chúng ta kể như ngủ khỏe mạnh xuất phát đi lên êm ả như vậy, không có giấy động nữa.
Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại trong ngày mình có cái gì động không, từ ăn uống tới hành động có động không, thì nó mới không có êm ả được. Động nó ngồi vừa nhắm mắt rồi nó nhớ chuyện đâu mà không đâu vào đâu, làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng trời đất, nó mới xuất nhẹ đi lên. Ngồi 3 tiếng như 15 phút nhẹ như vậy.
Chưa tới lúc, chưa tới trình độ làm sao dỗ ngủ. Khi mình thiền mà được lâu, ngồi có thể 1-2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới bắt đầu dỗ ngủ. Còn chưa thiền được, chưa ngồi được lâu làm sao dỗ ngủ. Dỗ ngủ nghĩa là tôi ngủ ngồi luôn. Trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê. Cứ thấy cái tiếng tới. Cứ mình dỗ ngủ. Phải thẳng. Ông Phật ngồi sao mình ngồi ngay. Cái đó là ngủ ngồi. Cái đó người ta ngủ ngồi, người ta không thích ngủ nằm, người ta ngủ ngồi vậy cũng được. Nhưng mà cái lúc thiền không được vậy. Thiền phải ngay ngắn. Phật ngồi sao phải ngồi ngay vậy. Từ từ để đi đó. Chứ không có thấy người này bắt chước cái trình độ người kia được. Mỗi người một cái trình độ khác nhau. Tỉnh táo là cứ việc làm tới nó sẽ mê. Để rồi nó thông cái đốc mạch kia tự nhiên nhắm mắt rồi nó mê. Mà trong mê có tỉnh chứ không phải là mê mà mê bụi nha. Mê mà mê tỉnh rõ ràng, biết những công chuyện rõ ràng chứ không. Thấy rõ ràng.
Dạ, thầy nói cho những người mà nhập định được á, thì người ta mới dỗ ngủ được. Nhưng mà cái ngủ này á, là trong mê có tỉnh nha, chứ không phải là ngủ gục nha. không phải là ngủ mê man không còn biết gì hết, nhưng là nhập định thật sự là vẫn tỉnh nhưng mà vẫn nửa mê nửa tỉnh, chứ không phải là mê man hoàn toàn không có biết gì là ngủ gục luôn rồi đó. Thành ra cái chữ dỗ ngủ này trong thiền định của mình là dành cho mấy người mà có trình độ cao thôi, còn mình là dỗ cho nó quên bớt cái thể xác này thôi, chứ thiệt ra nó không có ngủ được đâu. Nó chưa có cái luồng điển, nó chưa có hòa với cái luồng điển bên trên đó, thì không thể nào mà dỗ ngủ mà ngồi ngủ vậy được. Mà mấy người mà dỗ ngủ vậy đó là đang ngồi ngay thẳng lắm, chứ không có ngồi mà gục như là những người ngủ gục.
Con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhận định, vì đó vẫn tỉnh táo, vậy làm sao cho dễ ngủ? Cầm niệm tập nhiều cho luồng điển nó quân bình, lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đó. Niệm tập cho nhiều đi, đừng có thấy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ. Tôi học có 6 chữ, tôi không học 7 chữ, tôi không học, học có 6 chữ chỗ ngày nay. Mấy chục năm học có 6 chữ thôi. Thế nên tôi muốn nói chuyện kinh kệ tràng giang đại hải, làm những rối loạn khó học của tôi không có làm. Tôi làm trật tự trong nguyên lý tôi làm mà thôi.
Rồi trong cái đó là mình xong cái phần mà khởi đầu về cái thiền định đó, những cái điểm đó mình đã kiểm lại hết rồi. Bây giờ cái niệm Phật, lúc nào mình mới được niệm Phật? Lúc nào mình mới được niệm Phật?
Ngứa mình phải không anh Bảo?
Nếu mình ngứa mẩy hay là mình bị động loạn quá thì mình mượn cái niệm Phật đó để cho mình giúp nó trở lại cái sự quân bình thôi, chứ không phải là nhiều người không hiểu á, vô trong cái thiền định là lợi dụng cái thời gian nó ngồi niệm Phật luôn á, là lúc đó không phải là thiền định, lúc đó mình đã sửa pháp rồi. Cái pháp đâu phải là kêu mình vô đó ngồi niệm Phật, cái niệm Phật là để nó hỗ trợ khi mình có vấn đề thôi, chứ không phải là nhiều người lấy cái giây phút mà thiền định để vô trong ngồi niệm Phật luôn, cái đó là không có đúng.
Anh Bảo cho em xin cắt ngang chút. Hồi nãy trong cái băng thầy nói khi mà cái chú gì ngồi mà tỉnh táo quá đó thì thầy nói là có nghĩa là người đó thiếu niệm Phật phải không anh? Em nghe không có rõ khúc
đúng
đó.
Rồi, mình thiếu niệm Phật là tại sao? Là trong mình muốn cái tối mà mình thiền định đó, nó nhẹ là khi mà tại vì cái đó cái phần mà mình sẽ đi tới nè. Là khi mình vô thiền định đó, là mình phải quên hết chuyện đời. Mà nếu mà ban ngày á mình không có niệm Phật mà mình lo chuyện đời nhiều quá, tối vô mình thiền định là mình chỉ nhớ cái chuyện đời thôi, chứ mình đâu có nhớ tới cái cõi Phật được. Mình không có đủ cái sự thanh nhẹ đó. Thành ra nếu mà trong ngày mình niệm Phật nhiều thì tự nhiên cái tâm mình nó hướng thượng, thay vì nó ở ngay phàm tâm á, thì nó ở ngay cái chân tâm sẵn rồi. Thì tối mình ngồi mình vô mình thiền định á, thì nó dễ nhập định hơn, nó dễ nhập định hơn. Trước khi mà dỗ ngủ được là nó phải vô cái trạng thái nhập định trước. Mà muốn nhập định á thì cái tâm mình á nó không phải rời bỏ hết, buông bỏ được hết chuyện đời. Còn bây giờ ta kêu vô thiền định để buông bỏ chuyện đời mà mình buông bỏ không được, tại nó bám vô trong đời mình kéo nó vô nhiều quá rồi á, thì tối mình đâu có phải tự nhiên là mình bỏ nó ra được, nó còn dính trong cái đầu óc của mình á, trong cái tâm thức của mình nó còn dính chuyện đời nhiều quá. Thành ra ban ngày á thì nó liên quan với nhau của giữa cuộc sống của mình với cái thiền của mình đó, là coi ban ngày mình sống như thế nào. Nếu mà ban ngày mình có cuộc sống quá động loạn thì đương nhiên tối mình ngồi thiền nó khó nhập định, tại vì mình còn rất nhiều cái sự động loạn lo âu. Mà nếu trong ngày mình chịu khó niệm Phật nhiều đó, thì nó giải ra hết, mình không có rước, và cái trí ý mình lúc nào cũng trên đỉnh đầu thì nó nhẹ rồi, tối vô thiền nó nhẹ lắm. Thành ra mỗi buổi thiền nó không có giống nhau, nó tùy theo cái trong ngày mình sống như thế nào, mình sống động loạn hay là mình sống thanh nhẹ, mình niệm Phật nhiều hay là mình không có niệm Phật nhiều, nó thay đổi hết à. Thành ra mình muốn thiền khá là mình phải ban ngày mình phải cố gắng niệm Phật nhiều, thì tối mình thiền nó dễ hơn, càng ngày nó càng dễ hơn, hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Mà mình thiền khá, mình tập trung được cái luồng điển, mình quét dọn rồi thì qua ngày sau mình cũng còn muốn tiếp tục mình niệm Phật tiếp. Thành ra nó quan trọng lắm. Cái đó mình nói về thành ra khi mà mình vô thiền á, là mình cứ quan trọng á, là mình phải buông bỏ hết chuyện đời để mình nhớ, tưởng nhớ về sư Phật. Mà nếu mà mình vô ngồi thiền mà nó nhớ chuyện đời không là không, là bữa đó là yếu rồi. Nghe bằng thầy giảng nha.
Thầy ngồi thiền nó phải nghe sai hồn rồi pháp luân thường chuyển, có chuyện mình niệm thật, có chuyện mình tham thiền nhập định đó, tham thiền nhập định vừa phải thả hay là
thả lỏng không? Không nhớ chuyện nào nó động rồi cái gì không cứ thả lỏng cho nó quen,
thả lỏng cho nó quen
nó tiếp cho ánh sáng nó mình
quen, không niệm thật
nó định là nó tiếp nhíp một cái là nhíp ánh sáng.
Con quen rồi, con cứ niệm thật và
không tới đó mình định rồi không biết thì là nó động lên như bác quế bây giờ nghe đạo nghe chúng ta nghĩ sâu hơn là chưa nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm.
Tăng tăng cũ có thể hồi xưa đó con mới xa qua qua lên về con có nghe con nhất gì đó. Bây giờ cái bánh tăng cũ đó con đi gần ngày nhật con lại đây thì ngày thường để tăng cũ đó tự nhiên cái con nghe cái con hiểu cho chị hơn nghe hiểu
cho nên cái giá trị nó thấy khác không? Yeah. Bác đi chùa là bác chỉ tính sợ ông Phật không?
Yeah.
Sự thật sợ ông Phật. Bây giờ bác sẽ đi làm Phật nó khác á. Sợ ông Phật và sẽ đi làm Phật khác á. Tới thức hồn làm Phật rồi đâu có sợ ai nữa hết rồi.
Tại có cái quên mà tại vì có cái con nhớ là.
Rồi mình vô tham thiền á là
thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đó. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đào, quên được tất cả mọi sự việc trạng tâm. Nếu không quên được chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật? Để chúng ta, vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bổng lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Đó, thì ngồi thiền là mình phải buông bỏ hết, như nào mà nó động loạn thì mình niệm Phật chút để cho nó trở về cái sự yên tĩnh bớt để cho mình ngồi thiền. Rồi bây giờ tới vấn đề, cái đó là trong cái buổi thiền của mình đã có những điểm quan trọng mình đã kiểm rồi. Bây giờ vấn đề nghe băng, thì lúc nào ngồi thiền có cần nghe băng như thế nào, cái ảnh hưởng nó như thế nào? Ngồi thiền mà nghe băng, khi nào mình nghe và khi nào mình không nghe?
Thưa em ấy, thì khi mình người mới ấy, thì cần nghe băng ấy, để cho thầy nói là cho lục căn lục trần ấy, nó nghe để cho nó khỏi nó khỏi phá. Còn sau này khi mà mình tịnh rồi thì có băng hay không có băng không quan trọng nữa, lúc đó là mình nhập định.
Để nghe băng thầy giảng nha.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền nghe băng thầy tốt hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?
Nếu mà thanh tịnh thì không cần nghe băng. Ngồi yên được, ngồi yên được, nghe băng kia, nghe băng là lúc ta còn yếu, nghe băng để nó dẫn dắt, đi tới chỗ thanh thoát, mà khi chúng ta thanh thoát rồi cũng ngồi thanh tịnh rồi.
Thì thầy nói đó, nghe băng là để cho lúc đầu cho những người mới người ta cần yếu thì cần cái băng đường điển của thầy nó hỗ trợ, thay vì để ngồi không thì nghĩ chuyện đời, cái chuyện này chuyện kia chuyện ngọ thì nghe băng thầy ấy, thì ở bên trong thì nó nghe thì nó hướng thượng. Nhưng mà khi mà mình ngồi nhẹ rồi đó thì thầy nói không cần nữa, không cần phải để băng nữa, để cho nó yên tĩnh. Nó yên tĩnh thì mình để dễ nhập định hơn, phải không? Bây giờ mình ngồi thiền á thì mình ngồi bao lâu?
Cái này nó tùy theo cái khả năng của mình, có người là ngồi lâu càng tốt mà chú.
Giờ thì mình ngồi theo cái khả năng của mình thôi, càng lâu càng tốt, thì mình ráng cố gắng mà khi mà cái điển nó hồi về á thì mình xả thôi. Khi họ nhiều người cái luồng điển nó xuất đi rồi, mà khi nó hồi về nó bị gục, nó gặp cái là cái điển nó trở về, lúc đó mình tỉnh táo rồi. Là xả rồi. Giờ nghe băng thầy giảng nha.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp.
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục, có người mau, có người 6-7 tháng. Như tôi hồi đó mới tu trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi. Như tôi bị gia đình hắt hủi sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi cái mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác và để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì mình cứ tu đi cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận hơn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến qua. Khai tâm mở trí, tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã nhiều tiếng tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Thưa Thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu?
Nó tùy theo à, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm. Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm tới chết cũng không thấy cái gì, bởi vì nghiệp lực quá nặng và không dứt khoát. Nó cứ dây dưa lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành là khó tiến. Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, phải khám phá được cái siêu cường, siêu thức quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
Trong cái đoạn này thầy nhắc tới cái nghiệp lực của mọi người, thì mình xuống đây ai cũng có nghiệp lực, nhưng mà thầy có nhắc tới cái tinh thần mà dứt khoát chuyện đời, mình phải chịu khó, mình dứt khoát nó thì cái luồng điển mình nó mới thăng hoa lên được. Còn nếu mà mình không có dứt khoát chuyện đời, mình để cho nó dây dưa hoài là mình cũng như không khác nào mình cột cái hồn mình ở dưới này rồi. Nó đâu có bao giờ mà nó nhẹ mà nó xuất phát lên trên được. Mà mình ngồi thiền là để muốn cho cái luồng điển của mình, cái phần hồn của mình nó được xuất lên cái cõi thanh nhẹ. Mà một mặt đó, mình cứ ôm cái nghiệp lực của mình đó, mình không có giải nó, mình không có dứt khoát nó, thì thầy nói mình thiền suốt đời đó, nó cũng không có đi tới đâu là vậy. Phải dứt khoát bỏ đời qua đạo, với một tay ôm đời, một tay ôm đạo thì nó không có tiến được. Mình không hiểu cái chữ đời đạo song tu đó. Một tay thì ôm đời, một tay thì ôm đạo, thì không thể nào nó đi được. Hai cái hướng nó nghịch nhau. Rồi mình, cái mục đích của mình thiền là để đi tới định, phải không? Vậy chứ thế nào là định? mục đích của mình thiền ở trong cái giai đoạn mà mình thiền là để cho nó định, định rồi nó cái luồng điển mình nó mới xuất được. Mà bây giờ thế nào gọi là định? Nghe thầy giảng nha.
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất nó kêu bằng định, nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Thành ra cái quan trọng là mình đã có mấy cái pháp trước để nó giúp cho mình đi tới cái định. Mà khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mà đúng lực lượng rồi đó, thì cái luồng điển mình đó, nó hiệp với cái luồng điển của bên trên đó, thì đó mình mới định được.
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên, rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chứ không có xuống con tim làm cái gì, nóng nực lắm, không chịu được.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Trạng thái nào khi ngồi thiền được gọi là nhập đại định?
Nhập đại định là chúng ta ngồi vừa nhắm mắt, bộ đầu rút nhẹ nhẹ nhàng, thân xác cũng như không có, kêu đại định.
Nhập định thì cũng giống vậy hay khác? Nhập định không?
Thì cái cũng vậy, nó rút đi lên là 15 phút tưởng 3 tiếng, 3 tiếng ngồi tưởng 15 phút.
Trong khi thiền định, thế nào là trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật và trạng thái được mê đi?
Chưa thông pháp luân thường chuyển, chưa thông suốt. Thì lúc thiền ngủ gà ngủ gật, nếu mà thông nguyên khí thông được rồi á, là trong mê có tỉnh. Mình thấy mê, thấy sức đi đâu, nhưng mà dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình cũng nhớ cái chuyện mình đang đi, đang giao hảo ở bên trên rồi, đang phát triển, đang học hỏi.
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, kêu mà nhập định. Định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Đó, thành ra cái trạng thái nhập định nó cũng cao lắm. Khi mà mình vô trạng thái nhập định là cái đường điển mình nó xuất lên cao thanh nhẹ rõ ràng. Thì bây giờ mình chưa có đi vô trạng thái nhập định hoàn toàn thì mình cũng đi tới cái trạng thái kia bằng nửa mê nửa tỉnh đó. Nó cũng rút thành nhẹ, mình ngồi lâu nhưng mà mình cảm thấy cũng như là mới, không có lâu.
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời và quên chuyện đạo.
Đó, cái đoạn đó thầy cắt nghĩa tại sao mà mình thiền nó không định là tại vì mình chứng minh là mình ôm chuyện đời nhiều quá. Thành ra mình thiền nó khó định. Ôm chuyện đời nhiều quá mà tới hồi vô ngồi thiền định mà biểu bỏ, buông bỏ chuyện đời, bỏ không nổi, lại ôm vô nhiều quá. Thì trong ngày á, mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, mình nói chuyện đời nhiều hơn là mình niệm Phật. Thì đương nhiên là tối là mình ngồi thiền định nó không có tốt mà.
Khi mình làm pháp luân thường chuyển là mình đem nguyên khí cả cõi không gian của vũ trụ hóa giải tất cả những trần trượt tâm căn của tâm thức của chính mình cộng với lực tăng trần cộng hưởng sự hóa giải đó để nó hiểu nguồn gốc chân lý mà tiến thân.
khi nó nắm được cái lực cần nó biết hiểu được cái đó thì không bao giờ làm rộn chữ nữa, có lao bất cứ một chuyện đỉnh được thì chỉ có sức mà không có lao chuyện thế gian nữa. Tôi thì tôi không có định được, tại vì không chịu làm đúng theo lời dẫn. Pháp Luân Thường Chuyển phải làm đúng thì tâm nó mở, vạn linh đồng thức, nó mới tiến. Làm đúng cứ hít cho có rồi nó kẹt, nó hướng về âm, dục tính càng ngày càng gia tăng, giải quyết không được thì trở nên khổ rồi. Nó thanh nhẹ, nhẹ, mình biết chưa là chứng định, nhẹ. Nó trong mình tất cả những cái lụa trong đó nó mỏng, cầm những khí để sống. Mình phải từ từ đưa như tình trời, đưa vào trong mọi thứ của mình. Mình hướng về sự thanh nhẹ, tình trời trên thân hướng về sự tĩnh lặng, là sự động loạn tranh chấp ở thế gian. Từ cái dục là cái ác, người tu mà còn dục là ác lắm. Phải tránh cái đó, mình không biết tránh được cái tội. Sinh nhân tu mà chiếu tu được cái đó. Cứ mở cõi âm, mở dục. Đừng nói đừng hướng đỡ âm hổ cho đi đâu. Đừng tiêu hao hủy hoại làm cho mình càng ngày càng yếu. Lúc chết không đi nổi. Hồn không sức được. Để người ta đi kiếm. Tao có ngoại cảnh, bỏ hết mình. Chúng thấy rõ chúng ta phải ra đi rồi. Hướng về con đường thanh nhẹ, chúng ra đi mới là trở về khỏi thanh nhẹ, đời đời bất diệt.
Rồi, mình thấy là mình hiểu rõ là tại vì mình lo chuyện đời nhiều quá cho nên tối mình ngồi thiền nó không có định. Bây giờ mình muốn nhập định thì mình phải làm sao? Muốn cho thiền nó dễ, ăn uống nó cũng quan trọng á. Mình để thầy nói ví dụ ăn nhiều quá thì tối cũng ngồi thiền cũng khó lắm. Cũng cái miệng ăn bậy nói bậy thì cũng khó lắm.
Ta tu có đường lối rõ ràng, giải tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định thì phải so cho lâu, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó, thì tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích chứ. Còn nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Cái nguyên ý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ngẩn ngoại cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thành lập. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường nói rõ rệt chứ không có sai chạy. Nói sao làm vậy. Hứa với trời bọc, một là bọc, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp Luân Thường Chuyển nó giải con người thân nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó là việc minh chánh thôi. Nó không cần ỷ lại nơi nào và lợi dụng nơi nào hết. Đi thẳng một đường, phát triển về tâm linh.
Ừ, thầy nói ở đây là bây giờ mình muốn thiền định cho nó tốt quá thì mình trong ngày nếu mà có thể mình phải làm thêm cái soi hồn với lại làm pháp luân thường chuyển thêm thì nó mới giải ra, thì tối mình mới dễ nhập định. À, bữa hổm mình nói là một ngày có thể làm thêm soi hồn được mấy lần?
Làm 3 lần anh ạ.
À, có thể 3 tới 4 lần. Là một ngày mình có thể soi hồn từ 3 tới 4 lần. Có chỗ khác thầy nói cũng 4 lần được. Rồi cái pháp luân thường chuyển thì nó không có giới hạn, lúc nào bụng trống á, thì có thể làm được, làm 6 tới 12 hơi thì mình nghĩ. rồi mình nghỉ một thời gian 15-20 phút nửa tiếng gì đó, rồi mình cũng nếu mà rảnh đó, mình cũng có thể làm lại. Nếu mấy người nào rảnh đó, có thể làm nhiều lần như vậy thì mình sẽ rút ngắn cái thời gian của mình lên. Tối mình thiền định nó dễ nhập định hơn.
Làm sao để được bình tâm không lo ra khi mà sao làm?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình của chúng ta khai mở. Khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm, cái vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không có cái gì chung của óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải được. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Thấy khi chuyện như này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện thực này, cái kia nó học trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt, nó lại được. Quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Tôi ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi thế là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền như là mặt nó tươi như thế. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp giữa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát hiện ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bài trẻ.
Rồi tới đây chúng ta cũng là ôn lại phần lớn của pháp phần thiền định. Không biết các bạn có những thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì về phần thiền định không? Mấy cái điểm chánh gì nhớ rồi. Muốn thiền định cho tốt thì ban ngày phải niệm Phật nhiều, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, soi hồn thêm 3-4 lần nhiều.
Anh ơi, cái phần không thực hành vào giờ âm là dành cho người mới, còn người lâu thì ngồi giờ nào cũng được không anh?
Mấy người nào mà cái điển nó xuất rồi á, thì mới ngồi giờ đó thôi. Còn mấy người mà yếu á, là bị cái cõi âm á, mà giờ đó ở dưới địa ngục thả họ lên á, thì họ có thể phá mình. Thành ra một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình có thiền, mình biết cái giờ đó nó không có thanh nhẹ, thì mình lựa những cái giờ thanh nhẹ mình làm thì tốt hơn. Cũng như anh, giờ đó là anh làm việc thôi. Anh cũng không có thiền giờ đó. Mình thiền thì mình lựa những cái giờ nào mà nó tốt thì mình thiền nó tốt hơn. Mình biết là mình thiền chắc cũng không sao, nhưng mà thôi, cái giờ đó để mình làm việc, tại mình cũng còn nhiều chuyện phải làm mà. Thành ra cái giờ nào mà thuận tiện thì mình làm thiền, cái giờ đó thì không có nên thiền định. Mấy người mới mà thiền định giờ đó là bị phá vậy, có thể bị phá. Thì cái đó là giờ âm, từ 9 giờ, từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Thì mình tránh cái giờ đó đi. Cái giờ đó chỉ niệm Phật thì được, làm chiếu minh thì được. Rồi, còn gì thắc mắc nữa không?
Anh Bảo hỏi, xin hỏi cái phần về phần thiền định anh Bảo. Chị An xin hỏi. Trong cái lúc thiền định có bữa mình định được, có bữa nó êm khi qua cái chuyển thắp lưng xong thì nó định vô, mình niệm nào động thì mình niệm Phật. Mà có những lúc mà mình niệm Phật mà nó vẫn còn động hoài, thì lúc đó mình trở lại mình làm cái pháp lưng nhẹ nhẹ vài cái rồi để mình đi qua thiền định nữa được không?
Cái đó hình như thầy nói cũng được, mấy người nào muốn làm thêm pháp lưng thêm vài cái cũng được.
Mình đã đi vô thiền định rồi nhưng mà nó không định, có những bữa nó không định.
Cho nó thở thêm vài hơi nữa cũng được, không sao.
Được ha, ok. Thì tôi thấy tôi làm đó thì lát cái nó quạt lên thì nó cái luồng điển nó đi lên thì thấy nó FV. Thành ra mình sợ cái đó nó không phải là mình sửa pháp hay không, mình để hỏi kỹ lại cái phần đó.
Những có mấy người hỏi cái vấn đề đó thầy nói cũng được, không sao. Tại vì cái đó là chứng minh là cái phần trượt mình đem vô nhiều quá, mà cái pháp lưng của mình á, mình làm không có đủ lực lượng để giải nó ra đó.
Dạ đúng rồi. Thành ra thỉnh thoảng lâu lâu mình bị vậy cái mình làm bây giờ.
Bây giờ mình biết rồi á thì mình phải ban ngày á, mình phải cẩn thận lắm. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái buổi thiền của mình.
Vâng.
Mà nó ảnh hưởng tới cái buổi thiền của mình là nó ảnh hưởng tới cái luồng điển điêu luyện của mình, nó không có được thanh nhẹ. Thành ra mình biết quý, mình biết quý cái giờ thiền định của mình đó, thì mình phải lo cho nó, đừng có bị ban ngày mình đừng có nói thầy nói mình nói xấu người ta là tối đó là mình ngồi thiền định nó cũng khá, là mình đi thị phi là tối đó mình ngồi thiền định nó cũng không có tốt rồi. Mình thêm cái tinh thần mê chấp mà tranh chấp nữa là còn nặng nữa, tại cái đó nó thuộc về giới nặng không à. Mà mình nếu ban ngày mình để cho cái luồng điển mình đi xuống dưới nặng sâu quá rồi đó thì tối mình kéo nó lên cũng khổ lắm. Thành ra mình tiến một bước lùi ba bước lại chỗ đó. Thành ra mình biết là người tu là không phải chỉ có ban đêm không, mà cả ngày cả đêm 24/24 mình phải nghĩ là mình là người tu và mình cần phải làm những cái gì về đạo nhiều hơn là chuyện đời, phải lo chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời. Nãy có nghe thầy nhắc đó, lo chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời. Chuyện đời là tối thiểu cần để có cái cuộc sống ở thế gian này thôi, còn cái chuyện quan trọng nhất mình sống để làm gì đâu, phải sống là để ăn ngủ rồi sống thì chờ ngày chết đâu. Mình sống là để cho mình tu luyện, mà bây giờ mình đã làm ngược lại, mình lo cái chuyện sống xong rồi mình lo cái chuyện đời mà không cần thiết cho cái chuyện tu luyện đó, thì mình uổng phí một kiếp làm người. Thành ra quan trọng là mình phải ý thức để mình dạy lục căn lục trần của mình nó trở về. Mà muốn dạy tụi nó là phải có chỉ có luyện cái niệm Phật rồi mới từ từ nó mới nghe thôi, chứ nếu không nó cũng kéo mình à. Nó kéo mình trở lại. Nó kéo mình trở lại cái chuyện đời là mình chỉ có chết thôi. Mình người tu mà cứ bị lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo là mình bị nó sỏ mũi, nó kéo đi rồi nó gạt mình.
Cảm ơn bạn Minh Bảo. Ok, thỉnh thoảng thì mình có làm như thế nhưng mà thấy nó lâu lâu.
Thì ban ngày bớt lo chuyện đời, bớt đếm xỉa tới chuyện đời và lo làm thêm pháp luân thường chuyển trong ngày.
Dạ.
Thì lúc đó cái cuộc thiền
chắc có lẽ mình làm ít.
Dạ, làm cũng đủ. Tại vì mình làm một đêm 6 tới 12 hơi đâu có đủ.
Đúng.
Không thể nào đủ được hết trơn á. Thành ra phải làm thêm ở trong ngày. Nếu mà mình làm biến trong ngày mình rảnh mà mình không có sắp xếp cái thời gian là không được. Nhất là mình rảnh nữa, phải mình đi làm. Mấy người đi làm, người ta mắc kẹt ở trong cái hãng của người ta làm công chuyện đời 8 tiếng thì người ta không có thời gian thì có lý do. Còn mình ở nhà mình không làm gì hết mà mình không sắp xếp cái chương trình để cho mình tu luyện thì cái đó nó chưa có đúng mức.
Dạ.
Phải sửa đổi lại, mình phải sửa đổi lại. Chương trình tu học phải sửa đổi, phải sắp xếp. Giờ nào thiền, giờ nào soi hồn, tối thiểu là bao nhiêu lần trong ngày, giờ nào rảnh làm thêm bao nhiêu lần trong ngày, giờ nào giờ niệm Phật phải sắp xếp vậy thì mình mới mong có ngày tiến hóa chứ. Chứ nếu không suốt cuộc đời thì mình cứ sống, cuộc đời mình thả trôi, nữa. Cuộc đời dẫn tới đâu rồi lo chuyện đời không, thì rốt cuộc tới ngày mình ra đi là mình không có đủ vốn.
Dạ, xin hỏi thêm à, cái phần thiền định, mình qua thiền định á, nãy Minh Bảo có nói và dặn nghe băng thầy, thầy kêu tập trung ngay trung tâm tưng mài, thì mình cũng tập rồi nó rút đi lên, một lát nó cũng đưa lên đầu nữa, nó rút rồi lát cái điểm đi không. Đi á,
mình phải phân biệt hai cái nha. Mình không có tập trung ở giữa trung tâm tưng mài, mình chú ý mình nhìn giữa từ
chú
trung
ý,
tâm
dạ.
Tưng mài Còn cái tập trung là trên đỉnh đầu, hai cái đó phải phân biệt nha, đừng có nhầm lẫn hai cái đó nha. Chị là chị đang nhầm lẫn hai cái đó. Cái nhìn là vẫn nhìn đó, nhưng mà cái rút ở trên đỉnh đầu là cái ý tập trung trên đó, hai cái khác nhau à. Thành ra đừng có nhầm lẫn, đừng có nhập hai cái đó lại nha. Cái nhìn một cái trung tâm chân mày là nhìn thẳng từ đó ra trước, mà cái điểm đó phải giữ hoài. Còn nó rút cái trên đỉnh đầu là chuyện khác nữa. Là cái đó là cái điểm nó tập trung trên đỉnh đầu là khác. Hai cái nó không ăn nhập gì nhau hết. Đừng có nhập hai cái lại mà sai à.
Không nhập, nhưng mà nó lúc nó rút mà mình biết
đi rồi. Nó rút kệ nó, nó rút, cái rút là chuyện rút, mà cái chuyện nhìn là mình phải nhìn. Chứ không phải nó rút là mình quên nhìn là mình sai. Nó rút trên đỉnh đầu mà mình không nhìn nữa là mình sai. Là lúc đó mình hết thiền định rồi. Thiền định là phải nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới trước. Còn nó rút là chuyện của nó. Nó muốn rút đi đâu nó chuyện của nó. Hai cái phải phân ra chứ không có được nhập lại.
Nó nhìn thẳng ra ngoài.
Cái lúc nhưng nào mà nó nhìn thẳng. Lúc nào
cũng vậy. Nhưng mà nó tại sao nó vẫn mê? Nó vẫn mê trong mê có tỉnh ta.
Trong mê có tỉnh khác, nhưng mà lúc đó mình không có nhìn là cái thiền định của mình quên cái điểm đó, là cái thiền định của mình nó mất đi cái hiệu quả rồi. Nó rút là một chuyện thôi, chứ mà nó phát triển, nó mở không là còn chuyện khác. Có nhiều chuyện lắm chứ đâu phải nhiều người cái dựa trên cái rút, nó rút là cái luồng điện nó đang làm việc thôi. Mà nó không có được, mình không nhìn ngay cái điểm đó là nó không có khai mở cái trung tâm điển quang ngay đó là cái thiền định của mình. Rút vậy thôi, kéo tới cuối cuộc đời cũng rút vậy thôi. Không có đi tới đâu hết.
Vậy là mình nhìn thẳng, để nửa nó mở cái mắt điện đó. Phải nhưng nó rút thì kệ nó.
Nó rút là cái chuyện nó phát triển, để cho nó tự nhiên nó phát triển thôi. Chứ mình không có, nhiều người cứ dựa trên cái điển rút của mình là cho nó là đủ. Không có nhầm nhòi gì hết trơn. Phát triển cái luồng điện. Nó phải rút thôi. Còn cái chuyện mình làm đúng pháp là cái chuyện mình phải làm đúng pháp. Chứ đừng có bao giờ quên những cái điểm chánh. Cho nên cái buổi học ngày hôm nay mới nhấn mạnh để cho các bạn đạo hiểu rõ hơn. Chứ nhiều khi mình cũng không có hiểu rõ đó. Thành ra mình làm sai mà mình không biết.
Thành ra phải phân biệt cái đó. Tôi thấy mình lưu ý cái điểm đó mà sao cái đầu nó vẫn rút mà cái trong mê cũng có tỉnh,
nhưng mà nó không có mở. Nó không có mở nhiều. Mình tưởng nó vậy thôi, nhưng mà mình không có làm đúng 100% thì nó đâu có mở đúng hiệu quả 100%. Nó chỉ mở rút vậy thôi, ngày này sang ngày nọ thôi, chứ mình không thấy nó tiến triển. Thật sự là mình phải làm đúng 100% cái pháp của mình. Đêm nào cũng phải luyện chứ đâu phải đêm nào vô cũng làm đúng đâu.
Rồi ngay chỗ trung tâm chân mày ngó ngay ra, mà vô qua cái thiền định ngó ngay qua miệng để nó cái điển nó làm việc làm sao thì kệ nó, nhưng mà nó vẫn mê đi
là, mình chỉ nhớ nhìn cái điểm đó thôi à. Thiền định là chỉ nhớ nhìn nó từ đầu tới đuôi thôi, nó không có được bỏ nó. Mình vì lý do nọ mình bỏ, mình không nhìn cái đó nữa là mình hết thiền định rồi.
Mà sao nó vẫn mê ngộ ha?
Nó mê nhiều khi không nhầm gì, nó mê nhưng mà nó không có mở.
Thế hả?
Đâu có mở. Chị thấy không? Nếu mà chị mở nếu mà nó mê mà chị mở được á, là nó sẽ tiến triển nhiều lắm. Chị không mở chị chưa thấy được ánh sáng, là nó chưa có gom đủ.
Đúng rồi. Phải. Thành ra bây giờ mình hỏi kỹ, và bữa nay mình nghe qua cái thiền định nó rõ ràng hơn. Vẫn định, vẫn mê, vẫn rút, mà mình thấy hai cái phân biệt như thế nào để hỏi kỹ.
Rút thành ra nhiều bạn đạo cái lầm tưởng điện rút là đủ. Điện rút không có đủ. Pháp là phải làm đúng. Chứ cái điện rút không có đủ. Điện rút thì nhiều người có điện rút là, nhưng mà không có đủ đâu. Nhiều người chỉ dựa trên đó nói vậy là tôi khá, là không phải không? Chưa có được.
Cái rút thì tệ nữa ha. Ok. Cảm ơn Minh Bảo.
Cho em hỏi cái anh bảo cho em hỏi cái là tức là thí thoảng thôi thì cho em hỏi cái ý thứ nhất là khi ta thiền định thì là cái luồng điển của ta khi mà nó thanh nhẹ, nó xuất phát, nó đi lên, nó có quay trở về không anh nhỉ?
Cho em hỏi chứ. Cái ý thứ nhất. Thì nó đi tới cái tột cùng của nó thì nó bị hồi trở lại, là mình ngồi mình thấy nó gật cái là nó trở về đó.
Cái ý thứ hai là cho em hỏi anh là cái này thì ít thôi, thí thoảng mới gặp một bữa thôi, chứ còn em thì trong thành thì khoảng được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì nó có cái cảm giác là nó không có bộ đầu nữa, nó mất đi, nó không có nữa, tức là nó có hình thức là không có chân này, rồi không có cái phần đầu, phần đỉnh đầu nó không còn nữa, rồi có những lúc ít hi hữu thì cũng có khi là cái phần trung tâm chân mày nó không có, thì cái trường hợp đó là lý giải nó như thế nào ấy?
Cái đó là cái trường hợp mà mình cảm thấy mất bộ đầu là cũng như là cái đường liễn mình nó rút quá nhẹ rồi đó, thì cái bộ đầu mình không có cảm giác nữa. Cái đó nó có, cái đó kêu mà cũng như là nó cũng bắt đầu muốn vô ngũ quẩn dai không rồi đó, thành ra mình không có cảm giác như là không có bộ đầu nữa. Là cái luồng điển mình nó rút nhẹ lắm rồi, mình thấy làm như bộ đầu không có, thì lúc đó được cái luồng điển nó điêu luyện ở bên trên rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ.
Cháu xin phép hỏi chú Bảo ạ.
Dạ.
Chú ơi, cháu hôm qua thiền cháu thấy người cháu lắc nhiều. Lắc nhưng mà cháu vẫn giữ người ngồi thẳng, nhưng mà cháu thấy là hôm qua cháu ngồi bị lắc nhưng cháu lại ngồi được rất lâu, ngồi một tiếng mà không thấy tê chân. Thế nhưng mấy hôm trước thì cháu ngồi được có 15-20 phút thôi nhưng lại tê chân.
Nó lắc là là tại vì nó muốn khai thông cái thất trùng la võng, là 7 cái lớp gân điển nó bao bọc trong người mình đó. Khi mà mình thở pháp luân thường chuyển mà nó đi sâu vô được á, thì nó bắt đầu nó khai triển cái 7 lớp gân đó, thì bắt buộc phải lắc, ai cũng phải qua cái trạng thái đó. Thì cái trạng thái đó, nó có tùy người, có người nó kéo dài, có người nó ngắn, nhưng mà ai cũng phải qua cái trạng thái đó, thầy cũng phải qua cái trạng thái đó. Nó phải lắc để nó khai mở bên trong, mà nó muốn khai mở mà nó khai mở chưa được, nó bị dội lại thì nó phải lắc. Nhưng mà chứng minh là cái luồng điển của mình nó đã đi vô sâu rồi, nó mới bắt đầu nó muốn khai triển cái thất trùng la võng. Thành ra mình cứ kèm cái thân người thôi, thì cái nó lắc nhiều khi nó mình giữ cái thân người cho nó thẳng thôi. Nhưng mà vâng, nó phải qua trạng thái lắc là bắt buộc thôi.
Vâng. Thời gian trước cháu thi thoảng cũng có những lần lắc, nhưng mà hôm nào lắc thì cháu lại thấy là ngồi không tê chân mà lại thấy khoan khoái.
Dạ đúng.
Có lần lắc mạnh lắm chú ạ. Có lần lắc mạnh lắm cháu. Vâng, lắc mạnh có lần lắc giật mỏi hết cả cổ ạ.
Dạ.
Thế nhưng khi mình dùng khi mình dùng ý mình nghĩ là ngồi im không lắc mạnh nữa thì là nó cũng kiềm lại được chú ạ.
Đúng rồi, thì mình dần giữ ý chí, vâng. Mình giữ cái thân mình kêu ấy, nhưng mà nó đang mở, chứng minh là nó đang mở.
Vâng ạ.
Dạ.
Hôm nào lắc mạnh thì cháu thấy không tê chân, thì còn có mấy buổi trước không lắc nhưng mà cháu lại thấy là tê chân mà ngồi được ít.
À, thì bây giờ mình thiền rước thì cái điển nó rút lên trên thì mình không có bị tê chân nữa.
Vâng ạ. Vâng. Cháu xin
lại, phải coi chừng cái gối ngồi nó phải cao lên chút xíu, mà nó phải cứng nha, đừng có ngồi chỗ nào mềm quá nó dễ bị tê chân.
À vâng, cháu ngồi gối thì hơi thấp và hơi mềm, chắc là cháu phải thay đổi
thêm. Cái đó là cái căn bản của người tu, mà không có cái bộ đồ nghề làm sao mà đi tu được, đâu làm sao mà ngồi thiền được. Cái đây điểm đó chú đã nhắc đi nhiều lần rồi, cái quan trọng của người tu hiền là phải có cái gối đàng hoàng. Mà ngồi cái chỗ mềm quá thì đương nhiên phải bị cái đó, mà cái xương sống chắc chắn là cũng không có thẳng lắm.
Vâng, thế cháu phải kiếm cái gối tốt hơn.
Phải may cái gối đi, bữa hôm chú có chỉ đó.
Vâng.
Xem lại cái buổi cơ bản mà nói về tu thiền, cái đó, phương pháp công phu thứ nhất á, chú có nói trong đó đó. Thì chú hổm chúng có gửi cái hình cái gối cho coi rồi đó. Thì nếu mà biết may thì mua về làm cái gối, làm cho nó vừa với cái xác của mình đó, thì cái nào cao vừa phải thôi thì mình làm, mà ngồi đừng có ngồi trên giường, kiếm dưới đất ngồi lót miếng thảm đó, ngồi dưới đất chứ đừng ngồi trên giường nó bị thụng xuống đó, là mình ngồi không ngồi thiền không có tốt đâu, ngồi thụng xuống thì thế nào cái lưng nó cũng cong. À
vâng, cháu gấp cái chăn vào cháu kê lên chắc là ngồi nó không được chuẩn.
Ngồi đâu, ngồi trên giường hả?
Cháu ngồi trên giường cháu gấp cái chăn lại thì là cháu để thấp thấp
rồi. Kiểu đó là mình vô căn bản là mình không đúng rồi, căn bản ngồi thiền là không có đúng rồi, phải xem lại cái căn bản ngồi thiền. Cái đó là căn bản ngồi thiền là phải, cái tư thế ngồi thiền rất là quan trọng, mà mình vô mình ngồi cái chỗ mà lộn xộn vậy là thấy tiêu rồi.
Dạ vâng ạ, vâng thế cháu sẽ sửa.
Phải điều chỉnh cái đó lại cho nó đàng hoàng. Những người nào mà bữa hổm chưa có điều chỉnh cái đó phải điều chỉnh lại. Ngồi là phải ngồi trên cái chỗ cứng để cho cái xương sống nó thẳng, mình lót miếng thảm ở dưới hay là cái gì để cách mặt đất, rồi mình đẹp cái gối nó vừa với cái bản thân của mình đó, thì mình, cái gối phải cứng, cái gối mình ngồi lên để mà nó thụng xuống là không đúng rồi, bị tê chân là phải rồi.
Dạ vâng ạ, chắc là hơi thấp ạ, chắc mềm.
Tại vì mình ngồi không đúng.
Vâng ạ.
Ngồi, Mình ngồi sai thì đương nhiên nó phải kéo tới cái sai này, tới cái sai nọ.
Vâng ạ, vâng, cháu sẽ sửa ạ. Cháu cảm ơn chú ạ.
Anh Bảo ơi, cho anh cho tôi hỏi.
Dạ.
Là tôi ngồi thiền thì lâu lâu, thi thoảng thôi chứ không phải liên tục, nhưng mà cứ có lúc nó mê thì gì thì không biết, mà nó đổ huỳnh một cái rất là mạnh.
Nó bị gì?
Thì như thế là thế nào?
Nó bị gì?
Nó bị đổ, tức là mình ngồi thẳng cái này, những lúc nó mê xong rồi nó đổ bật về đằng sau, vật về đằng trước, hoặc là vật về một bên nào đó, nó đổ rất là mạnh.
À, nghĩa là nhiều khi mình đang ở trong cái mê mà cái điển nó hồi về thì mình bị gật, mình bị, để nghe cái này
nó ngã vật nó đổ thì mình mới tỉnh.
À, để nghe cái này rồi ha.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền tại sao lâu lâu lại bị gật về phía trước hoặc gật về phía sau rất mạnh? Như vậy là tại sao mặc dù hành giả rất tỉnh chứ không phải buồn ngủ? Cảm ơn thầy.
Cái đó là cái nguyên khí pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ. Đầy đủ là nó phải pháp luân thường chuyển nguyên khí chưa đầy đủ chuyển chạy đầy đủ con nhân đó gặp lên là siêu thành thường. Mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển sẽ đi tới tâm hơn.
Thì cái đó nó có hai cái. Một á là nếu mà nó gật một cái á, là nhiều khi cái điển nó hồi về. Còn nếu mà nó gật tới gật lui vậy á, là chứng minh là thầy nói là cái luồng điển pháp luân thường chuyển nó yếu, không có đủ lực lượng, cho nên mới nó ngồi nó gật tới gật lui. Còn là mình chỉ bị gật một cái thôi á, là nhiều khi cái luồng điển nó hồi trở lại. Mình bị gật một cái một hơi,
nó còn chỉ giật một cái rất là mạnh. Vâng, rất là mạnh. Nên mình ngồi mình bắt ấn tạm muội, hoặc là mình ngồi chất băng này nó bung cả ra, nó đổ.
Hay là nhiều khi mình đang
chỉ một lần.
À, nhiều khi mình đang ngủ mê nó cũng bị, có thể bị gật vậy nữa.
Vâng.
Nhiều khi mình đang ngủ mê nó cũng bị, khi mình tỉnh lại nó bị gật cái vậy đó. Cái đó nó có nhiều lý do.
Vâng.
Mình phải coi mình ở trong cái trạng thái nào. Nếu mà mình nửa mê nửa tỉnh mà nó gật á, là nó hồi về. Còn nếu mà mình đang mê thiệt sự mình không biết gì nó gật về đó, tại ngủ mê.
Vâng.
Còn nếu mà nó gật tới gật lui, gật tới gật lui nhiều lần đó, là tại vì cái pháp luân thường chuyển yếu. Đã có ba cái lý do như vậy.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn bà. Các bạn còn gì thắc mắc nữa không?
Các bạn nào không ai thắc mắc nữa thì chúng ta nghỉ nhé, để mấy tiếng nữa mình học tiếp ạ.
Rồi, xin thành thật
cảm ơn tất cả các bạn.
Anh Nhân Bảo, các bạn xin
chào chú Bảo ạ. Em chào anh Thanh.
Chào tất cả bạn đạo.
Anh Thanh, anh Bảo chờ lại chút nữa.
Ôi, chào tất cả anh các bạn đạo.
Thanh muốn nói gì?
Dạ, chờ chút.
Chào. Em chào anh Bảo, chào Thanh, chào tất cả các mọi người nhé.
Con chào tất cả mọi người. Chào chú Bảo và chào chú Tiến.
Chào anh Bảo nhá. Chào Thanh, chào tất cả mọi người.
Vâng.
Chào anh Bảo.